thực trạng hiện nay của trụ sở Bộ Công an so với trụ sở Công an một số nước còn rất khiêm tốn. Quy hoạch các trụ sở đã nhiều năm nên bất cập so với nhu cầu sử dụng. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về định hướng quy hoạch xây dựng mới trụ sở cơ quan Bộ Công an ở thành phố này vào cuối tháng 2 năm 2021. Trong khi đó, trụ sở hiện tại Bộ Công an đang sử dụng nằm trên đường Phạm Văn Đồng, mới khánh thành cuối năm 2011. Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, đây là một khu phức hợp đồ sộ được xây dựng kiên cố trên diện tích 5,3 hectare với 182.000 m² sàn xây dựng, có kiến trúc hiện đại, độc đáo, mang tầm cỡ quốc tế, đảm bảo chỗ làm việc cho lãnh đạo Bộ Công an và hơn 4.000 cán bộ, và có thể chống được động đất cấp 7, cấp 8. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, khi trả lời Đài Châu Tự Do từ Hà Nội hôm 3 tháng 3 nhận định.
Theo những điều tôi nghe được thì có thể là cũng có những cái gọi là không thận trọng trong việc chọn chủ đầu tư trước, thành ra cũng có lý do là để không thể dùng cái trụ sở ý của Bộ Công an. Nhưng hiện nay Bộ Công an vẫn đang dùng mà trụ sở cũ cũng vẫn đang dùng. Thế thì tôi cho rằng thôi thì cứ dùng cả hai cái trụ sở mới xây và trụ sở cũ và đừng thay thế bằng một cái trụ sở mới. Là bởi vì hiện nay thì quan điểm của tôi là cần tiết kiệm ngân sách để chi cho những việc cấp thiết trước. Trụ sở mới đã đầu tư cũng khá nhiều rồi. Nhưng cứ cho là phạm vi sử dụng là còn bị hạn chế thì Bộ Công an vẫn cứ tiếp tục sử dụng trụ sở xưa nữa, trụ sở cũ nữa. Thì như thế còn hơn là bây giờ bỏ khá nhiều tiền ra rồi lại xây một cái trụ sở khác nữa, thì tôi cho rằng nó cũng không hợp lý.
Cũng tại cuộc họp của Bộ Công an và lãnh đạo Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết cần phải rà soát, nghiên cứu, đầu tư xây dựng trụ sở của Bộ Công an để đảm bảo tính uy nghiêm, trang trọng, là địa điểm làm việc tập trung của các đơn vị vũ trang Công an Nhân dân. Ông Tô Lâm bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ từ phía các lãnh đạo của Hà Nội, bao gồm cả sự đóng góp ý kiến của các sở ngành để Bộ Công an hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở mới hiện đại, đảm bảo an ninh, đảm bảo hiệu quả kinh tế, có giao thông thuận lợi, v.v. Anh Đức, một người dân Việt Nam sống ở Sài Gòn, khi trả lời Đài cho Tự Do hôm 3 tháng 3 nhận xét.
Cái trụ sở Bộ Công an xây năm 2011 rất tốn kém, bao nhiêu tiền của quân dân mới sử dụng mới khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Rồi bây giờ anh Tô Lâm thì nói là trụ sở còn quá khiêm tốn so với lại cái nhiệm vụ cũng như là cái tình hình mới rồi này kia. Tôi nói cái đó là cái ngụy biện, những cái đem ra là những cái ngụy biện. Họ thích vẽ ra lắm, quan chức nhà nước Việt Nam này, không biết ở các nước mà cộng sản khác, ở các nước khác hồi đó thế nào tôi không biết, tôi không được đi, không được đến tôi không biết. Nhưng mà ở Việt Nam, quan chức ở Việt Nam này, họ rất thích tiêu tốn tiền như thế là của dân đóng góp vào những cái công việc mà có thể nói là làm cũng được, mà không làm cũng được. Cái chính, cái nhiệm vụ chính, cái công việc chính của anh được giao là cái gì, cái hiệu quả công việc có tốt hay không. Đó, mà cụ thể ở đây ngành công an nè, anh có làm tốt được cái việc trật tự xã hội an toàn hay không? Hay là anh có để xảy ra như thế là tham nhũng, như thế là tiêu cực, hoặc là nhũng nhiễu dân hay là lạm quyền đối với dân hay không? Đó mới là quan trọng.
Dù không được vào bên trong trụ sở của Bộ Công an hiện tại, nhưng qua hình ảnh đồ sộ bên ngoài, anh Đức cho rằng nó không hề kém các trụ sở khác, mà nó chưa phù hợp hay khiêm tốn thì theo anh chỉ là ngụy biện. Theo anh Đức, không chỉ ngành công an mà còn các ngành khác, không những ở trung ương mà ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp địa phương cũng đã rất lãng phí tiền xây công sở, xây dựng tượng đài, cổng chào v.v. Anh nói tiếp.
Nghe cái câu hỏi của bạn tôi nghĩ ngay đến câu nói mà gọi là nổi tiếng của bà đầm thép Thatcher, thủ tướng Anh ngày xưa đó. Bà có nói một câu như này nè, chủ nghĩa xã hội là cả một xã hội sẽ làm để cho một nhóm người như thế là tiêu xài. Tôi so sánh lại thì quả là đúng thật. Cái thông tin này, cái này tôi có đọc rồi. Không biết là họ suy nghĩ thế nào, họ tùy tiện, họ sử dụng cái đồng tiền của người dân đóng góp vào ngân sách để xây dựng đất nước mà không biết họ nghĩ thế nào. Họ cứ thích là họ xây. Cứ mỗi một khóa mới, mỗi một người lên làm một cái cương vị mới gì đó là bắt đầu họ lại cho đập trụ sở cũ, hoặc là không đập thì cũng như thế là xin đất, rồi xin ngân sách, xin tiền để xây mới. Một sự lãng phí tôi nói không cần thiết.
Ngoài Bộ Công an, trước đây Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng trụ sở mới. Tuy nhiên, hầu hết các bộ ngành xây xong trụ sở mới lại tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, tận dụng quỹ đất sau di dời làm cơ sở hai như Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ v.v. Điều này được cho là không đúng với chủ trương quỹ đất sau di dời giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng để bổ sung hạ tầng xã hội của địa phương. Ngoài ra, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp địa phương, chính quyền không chỉ lãng phí tiền ngân sách trong việc xây công sở, mà còn xây dựng tượng đài, cổng chào, v.v. Ngay cả tỉnh nghèo như Hà Giang mà còn đề xuất chính phủ cho phép xây dựng trung tâm hành chính mới tập trung với tổng mức đầu tư là hơn 692 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khi trả lời Đài cho Tự do cuối năm 2020 cho rằng bà luôn phản đối về những việc lãng phí như xây dựng cổng chào hoặc xây dựng tượng đài quá lớn, nhất là vào những lúc ngân sách còn khó khăn, cuộc sống còn chưa đầy đủ, có vùng còn khó khăn. Kể cả xây dựng trụ sở quá to, theo bà cũng không cần thiết, hoàn toàn không nên làm. Bà nói tiếp.
Thế vào lúc này thì kinh tế Việt Nam thực sự cũng đang phải đương đầu với nhiều thách thức, nhất là với cái dịch cúm lần này nó ảnh hưởng cũng khá nhiều đến nền kinh tế và rất nhiều doanh nghiệp khó khăn. Chính phủ thì đang phải lo tìm cách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho nên là bất cứ nơi nào mà dùng tiền ngân sách vào những việc mà nó không mang lại lợi ích kinh tế xã hội gì thì đều là việc cũng không nên làm.
Những năm qua tại Việt Nam, tình trạng các cổng chào ở địa phương tiêu tốn hàng tỷ đồng được xây dựng rồi tháo dỡ, thay thế liên tục xảy ra. Đơn cử như tại Bình Dương vào năm 2010, chính quyền tỉnh này đã tổ chức khánh thành cổng chào trị giá 40 tỷ. Đến năm 2012, chính quyền tỉnh Bình Dương tổ chức tháo dỡ một phần công trình trong cổng chào để thay bằng một quả cầu trị giá 1 tỷ. Một năm sau đó, do cỏ cầu trên nóc cổng chào không còn nguyên hiện trạng, chính quyền tỉnh Bình Dương lại tiếp tục tháo dỡ. Anh Đức ở Sài Gòn cho biết thêm một ví dụ lãng phí ngân sách ở địa phương anh ở.
Ở khu vực quận 9 cũ thì hiện nay là từ ngày 1 tháng 1 tới giờ là nó đổi thành thành phố Thủ Đức ở 3 quận lại. Thì tôi nói các bạn nghe, họ có ý đồ chủ trương này nhập lâu rồi, nhưng mà trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 9 họ vẫn xây một cách rất hoành tráng và họ dọn về, họ khánh thành cách đây được khoảng hơn gần 2 năm. Trong khi đó họ đã có chủ trương cái mầm mống như thế là nhập ba như thế là cái quận này thành một cái thành phố rồi. Đó, mà họ vẫn cho xây mà. Thì bạn thấy cái sự lãng phí, cái sự như thế là ý thức sử dụng cái tiền mà dân đóng góp, tiền ngân sách quốc gia nó như thế nào rồi.
Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, Việt Nam hiện nay có nguồn dự trữ ngân sách cũng không dồi dào, nợ công khá cao, bộ chi hàng năm có giảm nhưng vẫn còn cao. Nên theo ông, cần phải dồn sức để phát triển hạ tầng, giải quyết những vấn đề xã hội. Còn những cái về trụ sở, tượng đài, cổng chào và những chi tiêu có vẻ lãng phí thì có lẽ chưa nên. Nói cách khác, ông cho rằng những chi tiêu chưa thật sự cần thiết thì nên dừng lại để dồn sức giải quyết những vấn đề cấp thiết hơn.